Và cái thứ hai, xả giận hờn. Đó, như vậy cái lòng tham dục nó che đậy cái tâm mình. Bây giờ cái giận hờn cũng che đậy tâm mình. Tôi nói thường với những vị tu, tôi nói rằng nếu mà chúng ta tọa thiền muốn cho tâm an định, mà bây giờ ngồi lại cái nhớ tiền bạc ham, nhớ sắc đẹp ham, nhớ những cái danh vọng ham vân vân, thì ngồi thiền định nó yên không? Thì chắc là nửa giờ ngồi thiền nó bị chạy ngược chạy xuôi, không dừng một chút nào hết. Đó là nói cái tham. Bây giờ nói cái giận hờn. Ví dụ như tối 7 giờ quý vị tọa thiền 1 giờ hoặc nửa giờ, mà mới 5 giờ quý vị cự lộn với ai đó, rồi tới 7 giờ ngồi thiền an không? Lúc đó nhớ cái gì? Nhớ cái câu rầy lộn hồi chiều, thấy không? Không bao giờ an được. Bởi vậy cho nên những cái này là cái nó che cái tâm của mình, nó không cho mình được thanh tịnh, không cho mình được sáng suốt. Vì vậy mà phải xả bỏ nó. Bây giờ xả bỏ giận hờn. Giận là cội gốc làm mất Phật pháp, là nhân duyên xa vào ác đạo, là quan gia của pháp an lạc, là bọn giặc dữ của thiện tâm, là tạng phủ của bao nhiêu ác khẩu. Quý vị nghe mấy câu thì thấy cái tai họa của cái giận hờn nó to cỡ nào. Giận hờn là cái cội gốc làm mất Phật pháp. Thì như vậy ai mà nổi sân hoài đó thì người đó gọi là người đạo đức được không? Vì vậy cho nên nó làm mất cái cội gốc Phật pháp, là nhân duyên xa vào ác đạo. Bởi vì người nào hay sân thì người đó dễ tạo cái tội ác, mà tạo tội ác thì dễ rơi vào đường ác, cho nên là nhân duyên xa vào ác đạo. Là quan gia của pháp an lạc, quan gia tức là cái quán thù của cái pháp an lạc. Người nào muốn được an lạc mà hay nóng giận thì có an lạc được không? Như vậy thì chúng ta muốn được vui tươi mát mẻ thì phải bỏ nóng giận. Nóng giận không bao giờ được vui tươi, không bao giờ được mát mẻ, cho nên nó là cái kẻ quán thù của sự an lạc, là bọn giặc dữ của thiện tâm. Đó, nghĩa là người nào hay nóng giận, đó là cái giặc dữ làm cho cái tâm lành mình nó mất. Có khi nào quý vị giận ai mà không có muốn nói nặng, không có muốn làm cho họ khổ không? Giận mà muốn cho họ được bình an, có muốn vậy không? Hay là muốn cho họ phải khổ, muốn cho họ phải đau đớn? Thì như vậy cho nên thiện tâm không còn. Giận một ngày mà giận chừng 10 lần á, thì ngày đó mình cái tâm giống như là ác quỷ rồi, chứ không còn là cái tâm lành nữa. Cho nên người tu phải dè dặt, đừng có nóng giận. Là tạng phủ của bao nhiêu ác khẩu, tức là nó là cái nguồn, là cái gốc của những cái tội ác khẩu. Có khi nào quý vị giận ai mà nói là hiền lành không? Hay là giận nói sao? Nói cho người ta điếc lỗ tai, phải không? Nói cho người ta tức muốn đổ học máu lên gì đó mới chịu. Chứ không bao giờ mà nói cái lời nhẹ nhàng, dễ thương hết á. Như vậy cho nên nó là cái gốc, là cái nguồn của cái ác khẩu. Như vậy thì nếu mà ai tu hành muốn thành một người lương thiện, muốn thành một người hiền hòa, thì nhất định cái nóng giận phải bỏ. Quý vị nghĩ nếu người nào tu mà ai động tới cái nỗi sân la rùm lên, thì người đó quý vị cho rằng tu chân chánh không? Hay là tu sao? Đó là tu mà chưa thiệt, phải không? Chưa thiệt cho nên dễ nóng giận, mà nóng giận thì dễ ác khẩu. Thế nên hành giả khi tọa thiền suy nghĩ, người này hiện tại phá hại ta, phá hại gia quyến ta, khen ngợi người thù của ta. Suy nghĩ quá khứ, vị lai cũng thế, ấy là chín thứ phiền não. Quý vị nhớ chín thứ phiền não. Nói rằng nếu mà mình nghĩ cái người đó là cái người hại mình, phá hại cho gia quyến mình, rồi khen ngợi người thù của mình, rồi quá khứ như vậy, vị lai cũng như thế, thì như vậy quá khứ ba cái: một là phá hại mình, hai là phá hại gia quyến mình, ba là khen ngợi người thù của mình. Nhớ tới nhớ lui câu chuyện đó hoài thì người đó có chín thứ phiền não. Ngồi thiền mà nhớ là cái ông A hay là cái chị A đó, cái chị đó chị ác lắm, chị lúc nào cũng muốn hại mình, đó là nhớ hại mình. Rồi chị muốn hại mình mà chị muốn hại gia đình mình nữa, đó là mấy thứ rồi? Hai thứ: hại mình, hại gia đình mình. Rồi cái thứ ba đó, là khen ngợi người mình ghét, mình thù. Quý vị giận ai, ghét người đó, coi như không muốn nhìn mặt, mà người nào tới khen người đó, quý vị vui không? Vui không? Sao kỳ vậy? Có động chạm như thế mình đó. Nghĩa là người kia làm gì không biết, nhưng mà người này họ khen, thì người ta khen mặt người ta, tại sao mình không bằng lòng? Cái bệnh của chúng ta là cái bệnh vậy đó, nó gây sự. Người nào mình thương mà ai khen á thì mình chịu, phải không? Người nào mình ghét mà ai khen á thì mình giận lây cái người đó nữa đó. Thì như vậy mới thấy cái tâm niệm chúng ta nó đủ thứ tội lỗi, hại mình, hại gia đình mình thì giận phải rồi, mà còn cái người mình ghét người ta khen mặt người ta, tại sao mình cũng không ưa nữa đó. Thì quý vị kiểm lại coi nơi mình có cái tâm đó không. Nếu có thì ráng gạt nó qua một bên, đừng có nuôi dưỡng nó, vì cái đó là phiền não đó. Như vậy thì người đó hại mình, hại gia đình mình, khen ngợi mình, người mình quán thù, thì ba cái đó đều là ba cái phiền não hết. Như vậy thì ba cái đó hiện tại và quá khứ, hiện tại, vị lai đều như vậy, mỗi thời là ba, cộng lại thì tức là chín thứ phiền não. Do đó sanh sân hận, khởi sân hận nên sanh quán thù, do tâm quán thù bèn khởi tâm tàn hại kẻ ấy. Đó. Mình nghĩ người đó hại mình, cho nên mình sanh nó tâm quán hờn họ, giận hờn. Mà khi giận hờn rồi thì thù quán, mà thù quán thì khởi cái tâm tìm cách hại người ta, đó là cái quả làm cho mình khổ, làm cho người khổ. Sân hận che đậy tâm như thế nên gọi là cái. Đó, cái sân hận nó che đậy tâm, và chữ cái này là cái chữ Hán, cho nên gọi là cái, tức là thứ mà nó che đậy tâm mình. Phải gốc bỏ nó, không cho tăng trưởng. Như ngài Thích Đề Bà Na dùng bài kệ hỏi Phật, thì ở đây tôi giải thích kỹ cho quý vị thấy. Thực là chúng ta tu nó rất là khó. Khó đây là không phải cái đường lối tu nó khó, mà nó khó vì cái thói quen, cái tập khí lâu đời của chúng ta. Nhưng Quý vị nghe nói giận hờn là xấu, nó hại mình hại người, nhưng mà quý vị bỏ dễ hay khó? Khó là tại sao? Tại sao nó khó? Thường thường nói cái đó khó bỏ quá. Khó bỏ là vì sao mà khó? Quý vị thấy cái nguyên nhân khó chưa? Thật ra cái khó bỏ là vì cái ngã của mình to. Thấy mình quan trọng mà bị người ta khinh, bị người ta chê thì mình giận. Chứ nếu mình thấy mình không ra gì thì sao? Ta khinh ta chê mình có sao không? Cho nên có một hiền triết người ta nói một câu như thế này mà tôi thấy thật là khó mà học được. Nếu học thuộc cũng khó mà làm được. Thì nói rằng nếu Ngài bảo tôi là nói sai thì tôi sẽ đáp lại rằng Ngài trông đợi gì ở con lừa. Thì quý vị thấy sao? Nếu nói theo người Việt mình á, thì nói là nếu anh nói tôi nói bậy thì tôi sẽ đáp lại với anh rằng anh trông đợi gì ở con bò. Nghĩa là sao? Con bò khôn mà ngu. Thì như vậy tức là anh nói tôi nói bậy thì anh trông đợi gì tôi ngu như con bò mà làm sao nói trúng được, phải không? Thì nếu thấy mình như con bò là ngu thì chắc rằng không có giận ai được hết. Mà thế gian có ai chịu nhìn nhận mình ngu như bò không? Bởi vì chúng ta hay giành khôn. Quý vị có giành khôn không? Chắc là 10 người hết 9 người giành khôn. Ai mà nói mình ngu là nổi tức lên liền. Nhưng người hiền triết này nhận mình ngu như con lừa, như con bò. Tôi ngu như con bò thì nói chặt là chuyện đương nhiên rồi, có gì đâu, phải không? Bây giờ tôi hỏi quý vị, tất cả chúng ta có khôn thiệt không? Có khôn thiệt không? Cái câu đó là cái câu hết sức là chân thành. Quý vị thử kiểm lại, chúng ta có biết được cái gì thì cái chúng ta biết đó gọi là khôn, phải không? Hỏi cái gì biết trả lời được, biết hướng dẫn, biết chỉ dạy người ta được thì gọi đó là khôn. Nhưng mà trên thế gian này chúng ta biết được bao nhiêu? Thí dụ như bây giờ mình giỏi về văn chương thì ta nói về văn chương thì mình trả lời lưu loát. Nhưng mà giờ qua bên các cái ngành khác, như các cái ngành về kỹ sư toán học hay là các cái ngành về điện tử thì nhà văn chương rành không? Rồi nói tới các nghề thủ công như mấy ông thợ, thợ mộc, thợ hồ thì nhà văn chương rành không? Chứ vậy mình chỉ có biết một góc thôi chứ phải chưa biết toàn bộ. Mà biết một góc thì mình không có được nhóm nhỏ. Qua cái cây kia không biết thì mình sao? Mình ngu. Thì như vậy trên thế gian này bao nhiêu việc, bao nhiêu cái điều kiện mà mình biết được chừng bao nhiêu? Cả thế gian, cả trong vũ trụ bao nhiêu thứ mà cái mình biết đi chừng bao nhiêu? Như vậy thì sự việc ở trên thế gian là triệu triệu, tỷ tỷ, mà mình biết thì chưa tới 100%. Vậy mà khôn sao? Không thiệt chưa? Vậy thì ta nói mình ngu như bò, phải quá rồi, phải không? Có gì mà giận? Vậy đó mà có nhiều người giận thôi là giận. Nghe nói tới cái câu ngu như bò là giận đổ lửa ra. Thế cho nên cái người hiền triết người ta xét kỹ, ta thấy rằng rõ là mình không có khôn, mình biết được trong cái phạm vi nào, trong cái chuyên môn nào thôi, qua phạm vi khác, chuyên môn khác là mình không biết. Như vậy thì còn biết bao nhiêu cái mình ngu, phải không? Mà mình ngu nhiều hơn khôn thì như vậy thì mình nói ngu như bò cũng tốt quá rồi. Hiểu vậy thì quý vị có giận ai không? Mà thế gian này giận đùng đùng lên đó là tại vì nghĩ ta là khôn, cho nên ai động tới chê mình một cái đó là nổi giận đùng đùng. Thì cái giận nó là vì nghĩ mình khôn mà nói mình dại. Tôi thường hay nói rằng nếu mà người ta nói mình dại rồi mình có thành dại không? Mà tại sao nói giận đùng đùng? Nó, cho nên cái giận của chúng ta nó nhiều cái hết sức là vô lý, mà chúng ta cứ giận, giận người này, giận người kia. Nó, người chê mình nói cái điều đó, làm cái điều kia sai trật, thì mình còn dám nói rằng tôi ngu như bò, chuyện làm sai trật là thường. Thì như vậy còn cãi lộn không? Còn chúng ta cứ nghĩ rằng mình khôn lắm, cho nên cãi, cãi cho ăn, cho hên. Vì vậy mà chúng ta cứ khổ, người này khổ tới người kia khổ, mà rốt cuộc không biết ai khôn. Ngu mà biết mình khu thì còn khôn một chút, phải không? Còn ngu mà tưởng mình khôn thì thiệt là quá ngu. Thì như vậy thì tất cả chúng ta thật là ngu. Mà nếu hiểu được câu này, ý này rồi thì quý vị thấy dễ tu không? Mình rất là dễ tu, thấy mình ngu quá, còn biết bao nhiêu chuyện trên thế gian mình không biết. Tôi tự nhiều khi đứng nhìn một chú thợ mộc làm đẽo đục bào gọt cái cây thì tôi thấy tôi ngu chú rõ ràng. Chú làm mà tôi không biết. Rồi lại tới chú thợ hồ, chú làm hồi tôi cũng thấy tôi ngu hơn chú. Rồi qua tới bao nhiêu cách khác, ngành khác, tôi thấy tôi ngu hết, tôi thấy đâu cũng ngu hết. Tôi chỉ biết được một chút tu tôi thôi à, phải không? Còn những chuyện khác tôi ngu hết trơn, vậy tôi khôn chỗ nào? Rồi quý vị kiểm lại trong cái ngành, cái chuyên môn của mình thì nói mình rành, nhưng mà qua cái khác thì mình ngu, ngu hẳn như chứ có gì. Vậy mà cứ tưởng mình khôn thì không thiệt được không? Đó là một cái lẽ mà tất cả chúng ta muốn cho cái nóng giận nó giảm, nó tiêu mòn á, thì trước phải nhận mình ngu cái đã, phải không? Nhận mình là kẻ ngu, không có tranh hơn thua làm gì, thì chắc chắn rằng chúng ta bớt giận hờn. Còn nếu mà đua giành khôn với nhau á, thì cứ cãi lộn hoài. Mà cãi lộn hoài khôn hay không? Mà, cho tới nhiều khi ở trong gia đình, vợ chồng mà cũng không ai chịu ngu hết á. Ai cũng giành khôn, cũng cãi lộn. Rồi nhiều khi trong gia đình nó rối ren, nó khổ sở là cũng tại giành khôn. Bây giờ có người chịu ngu cái thì mọi việc dễ hết. Đó là một cái mà tôi nói, chúng ta tu thì phải biết cho rõ, cái nóng giận là cái họa hại, nó làm cho mình mất hết tất cả những cái sáng suốt. Cho nên Đức Phật dạy rằng phải gấp bỏ nó, không cho tăng trưởng. Như Ngài Thích Đề Bà Na dùng bài kệ hỏi Phật: vật gì giết an lạc, vật gì giết vô ưu, vật gì gốc của độc, nuốt tiêu tất cả thiện. Phật đáp: giết sanh thì an lạc, giết sanh thì vô ưu, sanh là gốc của độc, sanh diệt tất cả thiện. Đó. Như vậy ai mà tiêu diệt được cái sanh thì người đó sẽ an lạc. Ai mà tiêu diệt được cái sanh thì người đó không có lo buồn. Vô ưu là không có lo buồn, vì sanh là gốc của cái độc. Tất cả cái độc từ sanh mà ra. Sanh nó diệt tất cả cái thiện, cái pháp lành do thân nó diệt, nó làm tiêu mất hết. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng thân là một cái tai họa lớn lao, tất cả chúng ta phải cố gắng tiêu diệt nó. Mà muốn tiêu diệt nó thì chúng ta phải bớt cãi lấy. Có khi nào như không rồi sân không? Tức là từ cãi, cãi nhau rồi nổi sân. Mà cãi là cãi cái gì? Tức là ai cũng giành khôn, ai cũng giành hơn, phải không? Đó. Cho nên chúng ta chịu lép hay là chịu nhận sự thật là mình ngu thì ngoại cái nóng giận nó giảm chừng 50%. Còn nếu ai cũng giành khôn thì nóng giận tăng mà không thể tiêu diệt được. Đó là một cái điều tôi thấy cần phải chú ý mà cố gắng thực hành thì sự tu của chúng ta nó mới dễ tiến. Đã biết sân nguy hiểm như thế, phải chống tu từ bi nhẫn nhục để diệt trừ nó cho tâm được thanh tịnh. Đây thì Phật dạy, nếu mình biết cái sân nó là hiểm nguy thì bây giờ mình phải tu cái hạnh từ bi, tu cái đức nhẫn nhục để diệt trừ nó cho tâm mình được thanh tịnh. Bây giờ tu từ bi là sao? Bởi vì quý vị thấy khi mình ghét người nào đó mà người đó nói cái gì thì mình có dễ tán thưởng, dễ khen ngợi hay không? Nghĩa là người nào mình ghét thì tức là cái người đó họ nói cái gì mình cũng không có ưa. Bởi vậy cho nên Phật phải dạy mình tập cái tâm từ bi là thương. Đừng ghét ai hết, thấy ai cũng thương, người nào cũng dễ thương hết á. Đó, dù họ chửi mình hồi nãy bây giờ cũng dễ thương nè, chứ đừng có giận. Thì như vậy đó thì quý vị tu dễ thật, không có khó, phải không? Chứ còn cứ nhớ cái người đó là người thù của mình, người đó là kẻ ác, kẻ hại thì không bao giờ mình thương họ. Mà không thương họ thì họ nói cái gì mình cũng bực, mình cũng giận. Cho nên đầu tiên Phật dạy phải tập cái tâm từ bi. Từ bi là thương mọi người, thương chúng sanh, ai cũng là dễ thương, chứ đừng có nói dễ ghét. Như tôi nhiều khi tôi nghĩ thì cũng hơi tức cười. Những chuyện hết sức là nhỏ mà khi mà mình nghĩ cho ra lẽ thì thấy cũng dễ. Như tôi ở trên Trúc Lâm, ở trong cái thất bằng gỗ, ở trên có la phong gỗ, tối cái mấy chú chuột nó lên nó chạy, có khi nó giỡn với nhau là chéo chéo rầm rầm ở trên la phong. Thì chú thì giả, chú nói thôi vậy làm sao thầy ngủ được. Tôi nói ngày xưa có một thời Đức Phật tu khổ hạnh, thì ngồi tu chim nó lên trên đầu, nó làm ổ, nằm ở trên đầu mà ngài cũng không có đuổi. Còn mình bây giờ giá gì trên cái la phong nó chạy rầm rầm chút có động gì tới mình đâu, mà mình giận nó, thôi kệ nó cho nó vui. Rồi tôi lại nhớ rằng nó mỗi khi mà nó đi ra ngoài nó kiếm cỏ nó ăn thì nó sợ mèo rình, sợ chó rượt, rồi sợ rắn rít, đủ thứ sợ. Bây giờ đi ăn mà no về cái rồi chồng con nó gặp nhau có vui mừng nó chạy giỡn. Nó chạy giỡn vậy thì mình vui giùm nó chứ. Đó là, coi như nó qua được một ngày hoặc một buổi khổ đau của nó rồi. Thì mình vui cái mình thấy thương, mình cảm thông được nó thôi. Thì nó giỡn nó chạy vậy chạy mình ngủ cứ ngủ. Còn nhiều khi mình cứ nhớ giận nó quá, tại sao vô nhà mình nó làm rầm rầm vậy, thì nhớ hồi á thì nổi sân lên cái hết ngủ. Thì quý vị thấy một chuyện nhỏ xíu thôi mà mình xét cho chí lý rồi mình thấy tức cười. mình nhỏ mọn quá, phải không? Nghĩa là nó chim đậu trên đầu làm tổ mà Phật còn không đuổi, còn mình chạy trên lá phong chút kia mà mình không làm dữ. Thành thấy rằng cái ngã với ngã sở của mình nặng quá chừng, phải không? Cho nên rồi tôi nghĩ là nhiều khi hồi xưa, hồi mà chưa nghĩ được như vậy thì cũng bực lắm, mà bực là khó ngủ, phải tìm cách đuổi, đuổi cho nó ra. Nhưng mà đuổi nó đâu có ra, nó chạy đầu này chạy đầu kia hoài, rồi rốt cuộc là mình bực bội là ngủ không được. Thôi giờ nó cứ giỡn mình cười nó, cái hồi mình ngủ thuốc. Bởi vậy cái tu khéo suy nghĩ rồi tự nhiên mình thấy mình an. Đối với con vật như vậy thì đối với con người cũng vậy. Chúng ta cứ nghĩ ai cũng là cái người tốt, ai cũng là những người hiền lương đáng thương hết, không có ghét không thù ai thì tối dễ ngủ hơn. Quý vị dễ ngủ hơn. Còn nếu mà nhớ ông A là cái người thù số 1, ông B là số 2, ông C số 3, nhớ chừng chục người thù vậy, ngủ ngon không? Đó. Thì như vậy thì quý vị mới thấy cái hại khi mình ôm ấp cái oán hờn, phải không? Còn cái lợi khi mình xả hết oán hờn để thương mọi người thì nó lợi vô cùng. Như vậy là tự mình tạo cho mình một cái nguồn sống an lạc. Còn không khéo thì mình cứ mình khổ hoài, rồi kêu trời kêu đất sao khó ăn khó ngủ. Rồi như vậy đó là tự mình chuốc, chứ không phải ở đâu đến. Đó là tôi nói mình tu cái hạnh từ bi, rồi về đức nhẫn nhục. Nhẫn nhục thì nó cũng na ná như vậy. Bởi vì thương người ta thì phải nhịn, phải chịu những cái lời, những cử chỉ họ có xúc chạm tới mình. Tôi nói ví dụ như quý bà thương con còn bé, thì những cái đồ dơ bẩn của nó quý bà có gớm không? Con mình thương đâu có gớm. Cho nên thương thì nhẫn chịu hết những cái khó, những cái dơ dái. Còn nếu mình không thương thì sao? Thì chịu không nổi đó. Như vậy cho nên cái từ bi nó đi đôi với cái nhẫn nhục. Nhờ từ bi mà chúng ta nhẫn nhục, mà có từ bi có nhẫn nhục thì sự tu hành của chúng ta nó mới dễ tiến. Chứ còn không thì chúng ta khó tu. Nên nhiều khi quý Phật tử nghe nói tu tốt, tu là có lợi ích, ham tu, nhưng mà mấy cái tật này chưa chịu bỏ thì tu dễ hay khó? Tu không kết quả gì hết. Thì nói Phật dạy tu không có kết quả. Như vậy là tại vì mình chưa biết những cái điều kiện phải bỏ mà mình không bỏ. Không bỏ thì muốn kết quả làm sao được? Nên chúng ta phải biết rõ những điều kiện này, chúng ta ráng bỏ. Bỏ được rồi thì tu hành nhất định kết quả tốt đẹp, không nghi. Đó là cái thứ hai.